chương trình đến với dân ca nhạc cổ Việt Nam.
Chiều hiền lương như tranh và mây nước trong lành, một ngọn khói mong manh, ai nhen bếp lửa bên bờ tre xanh, cho tôi nhớ về câu hò năm xưa.
Có một làng quê nhỏ khiêm nhường nép mình sau lũy tre xanh ở cuối dòng sông Bến Hải, suốt bốn mùa trầm mình trong tiếng du dương nghìn đời của sóng biển Cửa Tùng. Sử cũ chép lại rằng ngôi làng nhỏ có tên là Tùng Luật xưa kia thuộc huyện Minh Linh đã xuất hiện trên bản đồ nước Đại Việt từ năm 1069 thời nhà Lý. Chiếu theo thuật phong thủy thì làng Tùng Luật nằm trên thể đất Phùng Hàm Thơ, có nghĩa là con chim Phùng Hoàng ngầm thơ trong miệng. Âu đó cũng là điềm lành dự báo đất sẽ sinh ra nhiều bậc anh hào, tài tử, gia nhân.
Hiền lương một lạch hai dòng, người tùy người tùy bên nở, ô tang tình tang, mà lòng ô tang tình.
Nghệ sĩ nhân dân Kim Quý sinh ra và lớn lên ở làng Tùng Luật bên bờ sông Bến Hải. Tài năng của Kim Quý được phát hiện từ năm lên 13 tuổi. Năm 14 tuổi, Kim Quý được theo đoàn ca kịch Bình Trị Thiên vào biểu diễn dân ca cho Bác Hồ nghe. Và kể từ đó, Kim Quý gắn bó và tỏa sáng trên sân khấu với hình ảnh của một nghệ sĩ đa tài, nhiệt huyết, trở thành một nghệ sĩ lớn của nền sân khấu nước nhà. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Anh Tuyết có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Kim Quý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào và cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Kim Quý đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa nghệ sĩ nhân dân Kim Quý, sinh ra tại làng quê Tùng Luật thuộc xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, mảnh đất đã sản sinh ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Phải chăng chính quê hương đã hôn đúc và trao truyền tình yêu nghệ thuật cho bà, đặc biệt là những làn điệu dân ca?
Thì hồi xưa lúc tôi mới 13 tuổi thì đoàn ca kịch Bình Trị Thiên hồi ấy chưa phải là của Trung ương thì đi về tuyển, và họ thấy mình nhỏ nhói xinh xắn dễ thương thì họ lấy vào chứ không có tuyển một trường lớp nào hết. Bao nhiêu năm trôi qua rồi thì bây giờ cứ tự nhiên là nhớ lại cái thời trẻ của mình. Hồi ấy thì tôi ở với bà cô của tôi, mẹ tôi thì đi làm xa cho nên là những cái điều hò giống như là tay bưng rượu muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau, hoặc là những cái lời ru nó giống như cái lời dạy: ra đi mẹ đã dằn lòng, cam chua mua lấy ngọt bồng chờ thao. Tức là quả cam và quả bồng nó giống nhau, gần như cái da nó giống nhau, nhưng mà cái ruột thì nó khác nhau một trời một vực. Có thể là một cái gì đó rất tinh tế trong cái câu hỏi mà cho đến bây giờ khi tuổi đã 70 rồi tôi vẫn hiểu chưa hết cái câu mà cha ông mình đã dạy mình, cái lời ru xưa. Tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay rồi muối mặn.
Vâng, vì khi lần đầu tiên được làm quen và hát dân ca, bà đã được tập hát những làn điệu như thế nào ạ?
Đầu tiên là chúng tôi được học những cái điều đơn giản nhất, giống như là hò Hùi này, hò Khoan này, rồi hò Huế này, đó là những cái điều hò đầu tiên chúng tôi học. Sau đó rồi những cái điều lý, ví dụ lý Tình Tang, lý Ngựa Ô, những cái điều lý rồi đến trong cái bài Mười Bạn Tàu của cái dân ca ấy. Chiều ơi chiều, giấc ơ bàn, giấc ơ bàn, đèo qua đèo, ta là đèo qua đèo. Chim kêu tình như bên nở, uy oa chi rửa ức ức con vượn trèo, ta là trèo con vượn trèo.
Như bà chia sẻ, người thầy đầu tiên của bà là nghệ sĩ Mộng Điệp. Về khi nhắc đến người thầy thì ký ức của bà về người thầy của mình như thế nào ạ?
Bà Điệp là người mà mình yêu quý và kính trọng bởi cái nghề, bởi cái sự, tức là tất cả những cái gì, những cái làn điệu dân ca nó thấm đậm vào trong trái tim của bà ấy, và bà ấy truyền lửa qua cho học sinh của mình. Bà dạy không hề biết thời gian, không mỏi mệt, không bao giờ mỏi mệt. Ví dụ như là những cái câu, ví dụ như câu hát mà cái điều Hò Quảng này này, để ví dụ như là cái điều Hò Quảng hồi xưa là cái bài xưa là có câu rôm ngồi lúc canh thâu. Đó là mình bao giờ mình hát cũng bị hụt đi. Cứ bị hụt hơi là ba nói đi. Sao mà mi thì thông minh về 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 nhịp phách mà mi lại khi muốn sống rồi quý. Mình cứ nói là ba ơi, con thích lại chín lắm mà làm răng mà lại cho chín được ba. Rồi ba cười, ba nói không phải thời gian con ạ. Đến lúc nào đó khi con lớn lên thì con mới hiểu thế nào là cái sự lại sống và lại chín, ba nói hôm nay. Thì cho đến bây giờ thì khi tôi lớn lên rồi thì tôi hiểu được.
Vâng, gắn bó với nghệ thuật từ những thập niên 60-70, ở thời điểm cuộc sống lúc bấy giờ với bác bốn bề khốn khó, về với những người nghệ sĩ lúc ấy thì ra sao ạ?
Cực lắm cháu ơi, bây giờ nghĩ lại những ngày ấy thì cũng không hiểu sức lực ở đâu, tức là sức mạnh ở đâu để cho mình vượt qua được. Con thì nhỏ, đoàn thì cực, ăn mà ăn toàn bó bó, hồi ấy bó bó mà nấu ra. Ở cái thời kỳ ở trong Huế mới giải phóng xong, sướng được vài ba ngày thôi, sau mới giải phóng, sau đó là cực, cực không thể tưởng tượng được. Đúng thật, con biết đi lên biểu diễn, mà đêm biểu diễn xong thì mỗi người diễn viên được bồi dưỡng bằng một cái bánh sắn, mà cái bỏ chiếc đũa giữa vắt lại để có cái lỗ thông hơi á. Rồi đi biểu diễn ăn toàn bắp đồn, cơm là tính bằng thìa. Rồi người diễn viên mà phải lên tầng trên bình điền trồng sắn, trồng khoai. Mất bao nhiêu xăng, mất bao nhiêu công sức của người diễn viên lên đó trồng sắn. Cuối cùng khi về chia nhau, mỗi người được 5 ba cân sắn để mà hấp. Nhưng người ta vẫn phải làm.
Trong thời điểm lúc bấy giờ, cùng với lời ca tiếng hát đã góp phần cổ vũ đồng viên bộ đội ở chiến trường. Và đối với những người nghệ sĩ như bà đã trải qua những thời khắc khó quên ra sao ạ?
Người hồi đang còn chiến tranh, đi vào tận trong khu 4, nhưng những ngày chiến tranh lại cực kỳ vui, cực kỳ cảm thấy là vì sức khỏe của mình, sức xuân của mình, tuổi thanh xuân của mình nó ở trong cuộc chiến tranh. Đi vào Quảng Bình, Vĩnh Linh biểu diễn, vai tôi là đeo một con gà, tôi hồi đang diễn với con gà chân chì mà đeo một con gà bằng bột, tất cả mọi thứ trên vai, và đi từng đoàn với bộ đội ra, đi đâu bộ đội họ kêu văn công, rồi là bắt đầu họ ngồi lại, mình ở giữa hát những làn điệu rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà nó có một cái gì đó nó uốn đúc cho cái lòng yêu nước của mình. Và lúc đó tôi mới nghĩ rằng lòng yêu nước là thế này đấy, là những tiếng hát, là những lời ca, là những gì thân thương nhất, giản dị nhất, chứ mình đưa đến niềm vui cho những người chiến sĩ họ ra bảo vệ chiến trường.
Vâng thưa bà, vậy thì trong suốt những cái chuyến đi đó chúng ta đã phải sinh hoạt và ăn uống như thế nào ạ?
Thì cầm nắm, chao ơi trời đất ơi, cầm nắm mà khi vắt nằm vô trong nữa, còn vắt nằm vô trong cầm nắm, mà con biết trong cầm nắm trong nó cắt xong rồi mùi trắng giả mà không có ớt vô hồi nữa, ăn tiệt chứ không có trời ớt nữa, rồi bên giả ra mùi trắng rồi là coi như rồi là cầm nắm xong rồi ngồi xung quanh với nhau là chấm.
Vâng, quả là những kỷ niệm khó quên với những thời kỳ hết sức gian khó. Và đối với những người nghệ sĩ như bà thì khi ấy có khi nào chúng ta có suy nghĩ là sẽ chùn bước hay không ạ?
Có chứ. Nếu như không thể thì mình không thật, mình không nói. Có những cái năm mà em chưa biết đó, cái năm mà nó có cái bộ phim của mình đó, tức là phim Tôi Là Maria, đơn giản Tôi Là Maria cái hồi trước đó, hoặc là Người Giàu Cũng Khóc, thì cái phim ấy nó chiếm hết toàn bộ khán giả của mình. Rạp là trống trơn, người ta ở nhà người ta xem phim, cần gì người ta phải đến rạp để xem diễn viên, để xem biểu diễn. Rất là đôi khi 8 giờ rồi, sân khấu đỏ đen rồi, khán giả chỉ lác đác 50-30 người. Và những lúc nữa chúng tôi nuốt nước mắt. Đi xa từ đây ra Hải Phòng biểu diễn ở trong quê hương mình năm 85 ấy thì như cơn bão lớn lắm. Chúng tôi bỏ nhà bỏ cửa đi tần ra ngoài Hải Phòng biểu diễn, không có một bóng người. Nản chứ. Và cảm giác rằng liệu mình có đi hết đoạn đường hay không? Vì sân khấu nó đi vào cái giai đoạn gọi là những cái giai đoạn mà hào quang nhất nó qua. Và nó trở lại khi tất cả những cái điều kiện sống bắt đầu lên, người ta có tivi, người ta có tất cả mọi thứ trong cái đời sống phục vụ cho tối thiểu cho người ta, thì sân khấu trở thành một cái gì xa xỉ đối với họ. Cho nên là chúng tôi có những năm tháng như thế. Vì thế cho nên cả nước này biết bao nhiêu đoàn phải giải nghệ.
Trở về với cuộc sống sau ánh đèn sân khấu ước lệ, về với cuộc sống đời thường, ngọn lửa trong trái tim nghệ sĩ nhân dân Kim Quỳ vẫn đượm hồng. Trong căn nhà nhỏ ở thành phố Đông Hà, nghệ sĩ nhân dân Kim Quỳ vẫn hàng ngày làm tròn bổn phận của người vợ hiền chăm sóc cho chồng, nghệ sĩ nhân dân Xuân Đàm bằng sự sẻ chia nồng ấm và hạnh phúc an yên tuổi già. Và họ vẫn sôi nổi khi nhắc đến tình yêu nghệ thuật bằng tất cả nhiệt huyết, sức lực và trái tim, như cả cách họ đã sống và vàng son ngày cũ chưa xa.
Riêng đối với tôi thì cái nghề nó không còn là nghề nữa, nó là cái nghiệp, mà cái nghiệp cũng không phải là cái nghiệp bình thường, nó trở thành cái nghiệp chướng của cuộc đời mình. Có lẽ vì thế cho đến bây giờ khi ngồi nói chuyện với bạn ở đây thì tôi cũng vẫn thấy rằng nó là sự sống của tôi, sân khấu mãi mãi là sự sống của tôi, và mãi mãi trái tim tôi vẫn đập với nó cho đến bây giờ khi tôi không còn làm gì được. Tôi cũng vẫn cố gắng đi theo con đường khác nhưng mà gần với sân khấu, vẫn cứ đi theo con đường. Bây giờ tôi không còn biểu diễn được nhưng mà tôi vẫn có thể hát được bất kỳ lúc nào những ai cần muốn hát. Hỡi em nhỏ sao em chẳng buồn, em hãy đợi xuân về ráng đời.
Xin được tiếp tục câu chuyện với nghệ sĩ nhân dân Kim Quỳ. Thưa bà, đối với người nghệ sĩ, cả cuộc đời gắn bó với sân khấu chắc chắn sẽ có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ. Vậy trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, điều khiến bà tự hào nhất đó là gì ạ?
Hồi ấy tôi mới 13 tuổi thôi. Hôm ấy đoàn được vào phục vụ cho bác Hồ. Khi chúng tôi đứng để đón bác, thì bác nhìn tôi và hỏi, cháu quê ở Mô? Tôi nói, dạ thưa bác, cháu ở Vĩnh Linh. Bác nhìn một lúc rồi bác nói, Vĩnh Linh Lai. Thì mãi đến sau này thì tôi mới hiểu cái câu ấy của bác, Lai là vì sao? Là vì bác nghĩ, chắc chắn bác nghĩ rằng Vĩnh Linh hồi ấy gian khó lắm, bom đạn các, mà tự nhiên là có một đứa bé bé nhỏ xinh xắn dễ thương như thế, chắc là bác khen, lời hỏi của bác chắc là lời khen. Và cho đến bây giờ tôi vẫn giữ bức ảnh, và những lúc nào mà tôi cảm thấy trong lòng mình thư thái nhất thì tôi vẫn nhìn lên bức ảnh và vẫn cứ nghĩ rằng dù sao trong cuộc đời của mình được một lần vinh dự nhất, đó là được bác ôm vào lòng. Và lại bây giờ cái kỷ niệm ấy là trở thành vô cùng quý giá đối với tôi, và suốt đời tôi sẽ không bao giờ mình có được lần như thế này.
Thưa bà, được biết đến là một người nghệ sĩ tài hoa của quê hương Quảng Trị và dành cả cuộc đời tâm huyết với nghệ thuật, qua đây bà có thể gửi gắm niềm tâm sự của mình như thế nào ạ?
Đời này thì có hai chị em, mình là chị Kim Phú, nghệ sĩ ưu tú của dân ca Bình Trị Thiên, chị hát hay lắm, đến bây giờ vẫn hát hay. Luôn luôn nghĩ thế này, giả như có một cái lớp trẻ nào đó, nó trẻ thôi, mà nó mê dân ca, tức là thì mình và chị Phú, Kim Phú cũng mơ ước cái điều là sẽ dạy lại cho các em tất cả những gì mình biết về dân ca. Dạy một cách tức là ruột gan đó, tức là giống như là không hề giấu một cái gì về nghề nghiệp, để cho các em nó có những cái hiểu biết về cái dân ca của mình. Thì đó là mơ ước của hai chị em mình.
Vâng, xin cảm ơn bà.
Sắc xuân đẹp nhường bao, tiếng hát em dịu ngọt ngào, xuân khẽ vuốt sóng đàn trong veo, mấy vờn gió reo, khi xuống trầm, khi lên bồng, khi hững hờ, như gió thổi ru ngàn cánh hoa, dịu dàng thước tha.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đến với dân ca và nhạc cổ Việt Nam tuần này xin được kết thúc tại đây. Chương trình do Ánh Tuyết biên tập cùng với sự tham gia thực hiện của Thanh Nga và kỹ thuật viên Thu Âm Vĩnh Lộc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.